À, kính thưa toàn thể đạo tràng, thì hàng năm là cứ mỗi độ xuân về, thì theo cái phong tục tập quán, cái văn hóa của Việt Nam chúng ta, nó đã ăn sâu vào cái tiềm thức của người dân, hết đời này nối truyền qua đời khác. Cứ vào dịp xuân về, sau mấy ngày Tết cổ truyền của dân tộc, Tết Nguyên Đán, thì các Phật tử và nhân dân lại vân tập về các ngôi chùa, các ngôi đình, các ngôi đền để chúng ta tổ chức các nghi lễ cầu an, với cái tâm nguyện là mong muốn cho cả một năm mới được bình an, mạnh khỏe, vạn sự như ý đến với bản thân cũng như gia đình, rộng ra là cho đất nước, quốc gia, dân tộc và nhân loại. Và chúng ta biết rằng đất nước Việt Nam chúng ta có những cái nét đẹp văn hóa truyền thống riêng hàng mấy nghìn năm lịch sử, có thể nói là từ thời các vua hùng trị vì đất nước cho đến sau này đời đời nối nhau 3-4 nghìn năm, đến nay dân tộc chúng ta vẫn giữ được cái nét đẹp truyền thống, đó là uống nước nhớ nguồn. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy đất nước chúng ta cứ vào dịp ngày mùng 10 tháng 3 thường là nhà nước sẽ cử một vài vị đại diện cao nhất cho đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, vân vân, để về làm lễ dâng hương ở tại Đền Hùng, đúng không? Nhớ ơn các vua hùng đã có công dựng nước. Và song song với đó, và trước đó, tức là sau ngày mùng một Tết Nguyên Đán âm lịch hàng năm, nhiều địa phương, nhiều vùng miền đã bắt đầu tổ chức lễ hội từ mùng 2, mùng 3 Tết rồi. Nhiều nơi mùng 2, mùng 3 Tết đã khai hội rồi. Họ vân tập về những ngôi đình, ngôi đền để thờ những vị thánh, những vị thành hoàng làng, những vị anh hùng dân tộc có công với đất nước. Và cũng nhiều nơi nhân dân và Phật tử vân tập về các ngôi chùa để tổ chức cái lễ hội truyền thống của địa phương. Như chúng ta thấy chùa Hương, mùng 6 tháng Giêng khai hội chùa Hương, đúng không? Đấy, chùa Hương là nơi thờ Phật. Nhưng mà mấy trăm năm nay cái lịch sử của chùa Hương cứ vào ngày mùng 6 tháng Giêng là khai hội. Chùa Hương có thể nói là một ngôi chùa thờ Phật thuần túy của Phật giáo. Còn Yên Tử thì còn liên quan đến Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật Hoàng Trần Nhân Tông chúng ta đều biết rồi. Sống ở ngoài đời thì là một vị vua. Hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, thắng giặc Nguyên Mông rồi thì lên làm Thái Thượng Hoàng, nhường ngôi lại cho con trai là vua Anh Tông, Trần Anh Tông, là sao gọi là Anh Tông, vua Trần Anh Tông. Khi mà con trai lên làm vua được mấy năm mà cứng cáp rồi. Thì Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông liền là xuất gia, lên núi Yên Tử, tu hành khổ hạnh trải qua mấy năm, và Ngài hoàn toàn giác ngộ và trở thành bậc cao tăng đắc đạo, mà Việt Nam chúng ta gọi là Phật. Ở Ấn Độ thì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Việt Nam chúng ta thì có Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ấn Độ thì Thái tử Tất Đạt Đa không lên làm vua mà trốn vượt thành xuất gia, trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm ngồi dưới gốc cây Bồ Đề thiền định và giải thoát giác ngộ, thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Còn ở Việt Nam chúng ta có Trần Nhân Tông làm thái tử, làm vua, làm thái thượng hoàng, rồi từ bỏ tất cả để xuất gia lên núi Yên Tử tu hành khổ hạnh, ngày ăn một bữa, mấy năm trời Ngài tu hành như thế, và cũng hoát nhiên đại ngộ, thành tổ, thành Phật, hiệu là Giác Hoàng, hay còn gọi là Phật Hoàng. Chúng ta thường thấy từ Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chứ Phật là chỉ cho bậc giác ngộ, tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Chứ Hoàng có nghĩa là gì? Là vua. Chứ Phật Hoàng có nghĩa là gì? Vua Phật. Ý nói là ở ngoài đời thì Ngài làm vua, xuất gia thì Ngài thành gì? Thành Phật. Đó, chúng ta thấy. Thì ở Yên Tử, cái ngày lễ khai hội Yên Tử, thì còn mình còn có thể là dây mơ, dễ má, dính dáng đến gì? Đến là vị vua xuất gia đi tu thành Phật. Đó. Còn chùa Hương thì thuần túy là Phật giáo luôn. Đó, cho nên á, cái nét đẹp mùa xuân ở Việt Nam chúng ta là cái mùa, có thể nói là cái mùa lễ hội. Nơi nơi lễ hội. Thậm chí là lễ hội thì trong một xã lễ hội gì? Xuống tận cả các xóm nữa cơ. Đấy, như thế chùa Khai Nguyên, xã tổ chức lễ hội là ngày mùng 7, mùng 8 này. Nhưng mà các thôn sau đó mới tổ chức lễ hội. Thôn nào cũng tổ chức lễ hội. Thôn nào cũng có. Ngày xưa 18 thôn là 18 lễ hội. Nhưng bây giờ rút về 10 thôn thì còn 10 lễ hội. Còn cả thôn cũng tổ chức lễ hội. Thôn thì họ tổ chức lễ hội ở tại đình và tại miếu. Có mấy thôn có đình có quán thì tổ chức lại đình lại quán. Có thôn không có thì tổ chức cái miếu. Xây cái miếu lên thì là tổ chức lễ hội. Có những nơi không có miếu, có thôn không có miếu, tổ chức tại nhà văn hóa thôn luôn. Đấy, cái truyền thống văn hóa, cái nét đẹp ở văn hóa, đó là ngày xuân. Mọi người gặp nhau vui vẻ, chào hỏi tay bắt mặt mừng, chúc tụng nhau những cái lời tốt đẹp nhất. Mong cho mọi người đều được bình an, mạnh khỏe, công thành, danh toại, gặp nhiều may mắn, vân vân. Đấy chính là cái nét đẹp văn hóa. Chúng ta thấy đặc biệt là ở cái thế kỷ 21 này, cuộc sống nó khiến cho thì tất cả chúng ta đều phải bon chen thì mới có chỗ đứng trong xã hội, mới tạo được công ăn việc làm, mới có của ăn của để, mới nuôi con nuôi cái, ăn học vân vân. Cho nên chúng ta thấy là phần lớn là thanh niên ở nông thôn bây giờ là đi làm quanh năm ở thành phố, ở những nơi xa, có công có việc thì mới về thôi. Chính vì vậy mà cái mùa xuân, cái dịp mà cả nước được nghỉ lễ cả tuần Tết, tuần lễ Tết, cái dịp đó là cái dịp mà mọi người đi chơi xuân, du xuân, gặp nhau chào hỏi, tay bắt mặt mừng vân vân. Bạn bè có khi cả năm làm mỗi người một phương. Nay ngày lễ, ngày Tết, ngày hội làng, về gặp nhau vui vẻ, tay bắt mặt mừng. Đấy cũng là một cái nét đẹp văn hóa. Nó làm cái sợi dây để kết nối tình cảm giữa con người với con người. Chúng ta thấy ở cái thế kỷ 21 này, bình thường ra với nhau, ở nhà với nhau. Nhà có khi có hai vợ chồng, hai đứa con, mỗi người cái điện thoại, mỗi người cái iPad. Không điện thoại, iPad thì cái TV. Nếu mà các Phật tử chúng ta thích tụng kinh niệm Phật thì rảnh lúc nào chúng ta lên ban thờ chúng ta nói chuyện với Phật. Đấy. Còn các con nó thì nó gì vui với gì? Cái điện thoại, Zalo, Facebook rồi cái gì, có TikTok hay TikTok cái gì đấy hả? Đấy, nó cứ thế, nó cả ngày đấy thôi. Chồng thì thích xem bóng đá hay là thích cái gì đó thì đấy, cứ cắm đầu cái TV, là bóng đá. Vợ thì nếu mà thích đi chùa, thích lễ Phật, niệm Phật tụng kinh thì lên trên phòng thờ để nói chuyện với Phật, với Bồ Tát, với thần linh gia tiên suốt ngày. Mỗi người một kiểu. Hoặc rằng nếu mà mình không phải là Phật tử, không thường tụng kinh thì cũng thế thôi. Mỗi người cái điện thoại, mỗi người một góc. Thậm chí vợ chồng nằm quay lưng vào nhau, mỗi người cái điện thoại. Người nào thích xem cái gì thì xem, thích đọc tin gì thì đọc, vân vân, con cái thế. Đấy, cái sự kết nối nó thì có thể nói là càng ngày nó càng ít đi. Đặc biệt là những nơi công cộng và bây giờ. Thậm chí người thân đi qua nhau còn chả nhìn nhau, thấy nhau để mà chào. Vì cứ cắm đầu cái điện thoại còn đâu nữa. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái văn hóa truyền thống của dân tộc, của đất nước chúng ta mỗi dịp Tết đến xuân về như thế này. Mọi người lại dành ra một cái thời gian nho nhỏ trong cả một năm trời của mình. Du xuân chảy hội, lễ Phật, lễ Thánh, gặp nhau tay bắt mặt mừng, đem những cái lời chúc tụng tốt đẹp đến với nhau. Rồi nếu thân thân nữa thì rủ nhau đến nhà nhau ăn bữa cơm. Đấy. Ở dưới chùa Khai Nguyên ấy, lễ hội đấy. Nay lễ hội ở thôn này thì các thôn kia họ hàng kéo đến là ra chơi hội một tí thôi, xong là đến ăn cơm với nhau, cả họ ăn cơm với nhau. Đấy. Ví dụ thậm chí không chỉ là họ ở đấy, ở trong thôn đấy đâu, mà trong xã đâu, mà họ ở xã khác, thậm chí họ ở các xã khác, ở huyện khác cũng về, thậm chí ở nơi xa cũng về nữa. Nhớ ngày hội làng để về. Có khi Tết thì không về đâu. Tết thì ba ngày Tết thì nhà ai cũng bận bịu vào nhà đó, Tết không về, ngày hội làng mới về. Đấy. Ở trong quê nội nhà thầy, từ khi khôi phục lại được cái đình tổ chức lễ hội mấy năm nay thế, lễ Tết là con cháu họ hàng là có khi ba đời xa ném rồi, ném cái xào, ném mãi chả thấy, tìm mãi chả thấy ở trong gia phả. Nhưng mà tự nhiên đến cái ngày lễ Thánh, cái ngày hội làng một cái là lại về nhận họ, nhận hàng với nhau. Đấy, nét đẹp văn hóa, truyền thống. Cho nên chúng ta biết rằng ở đất nước Việt Nam chúng ta này còn giữ được cái truyền thống ấy. Đặc biệt là các cụ lớn lớn tuổi nó vui đó. Vì sao? Vì lớn lớn tuổi rồi á, thiếu thốn là tình cảm. Tình cảm đây là tình cảm gia đình chứ không phải tình cảm nam nữ, xin thưa các vị như thế. Tình cảm gia đình, con cháu vân vân đấy. Con trai con gái thì thời ngày xưa khoảng độ 3-40 năm trước á, thì chỉ làm, nếu nó không đi làm nhà nước, không đi làm công nhân thì nó ở nhà thôi, quanh quẩn ở nhà thôi. Đấy. Thì ới một cái thịt con gà cả nhà nó sang. Con cháu về cả nhà có khi một con gà không đủ ăn. Mùng 3 tháng 3, mùng 5 tháng 5, rằm tháng 7 gì gì đó, hay nhà có khách chẳng hạn. Nhưng bây giờ thì ngày xưa nghèo khổ thì con cháu họ hàng quê quần có công có việc gì đầy nhà đầy cửa. Thậm chí là hàng xóm láng giềng họ nghe gì, nghe có cỗ họ cũng sang họ làm giúp nữa. Tình cảm nó như thế, chả cần phải mời. Nó thế đấy. Quê hương của thầy ngày xưa thế, ví dụ nhà mà làm nhà làm cửa, cái ngày nào mà gọi là cất nóc á, không cần phải mời, tự nhiên hàng xóm đến đầy luôn. Không có phải tiền nong trả công trả giá gì cả, một bữa cơm với nhau là xong. Đấy, nó thành cái thói quen rồi. Nhà này làm thì nhà kia đến giúp đỡ và đến ủng hộ. À, tất cả đến thì làm cùng và với nhau như thế, xong là ăn bữa cơm, nhiều ít không quan trọng. Cốt là gì? Bữa cơm với nhau vui vẻ là xong. Thế bây giờ chúng ta thấy, con cháu nó đi làm ăn xa, đi làm Hà Nội, đi làm Thành phố Hồ Chí Minh, đi làm ở Hải Phòng, Đà Nẵng, vân vân, thậm chí đi làm ở nước ngoài. Đi du học, rồi đã công tác đi làm ở nước ngoài luôn, tiền gửi về đầy ấy. Nhưng mà có công có việc thì ngày rỗ ngày Tết. Mong con cháu á, mấy đứa chúng nó kéo về để vui vẻ bên ông bên bà. Nhưng nó lại gọi điện gần Tết, gọi điện hỏi năm nay các con có về được không. Nó bảo năm mấy năm trước thì nó lấy cớ là gì, Covid á, mẹ hay là Covid bố và con không về được. Thế bây giờ hết Covid rồi, hỏi năm nay có về được không. Nó bảo năm nay con bận lắm, con phải trực. Không biết nó trực thật hay không, hay là vợ chồng nó tránh, nó không muốn về quê với ông già bà cả ở quê, với cái bố mẹ nó, cho ông già bà cả ở quê, nó không muốn về nữa. Hay là về quê thì mấy hôm Tết buồn thiểu buồn thiêu, nó đi du lịch với nhau, nó ngủ khách sạn 5 sao. Về quê thì nhà lâu lâu phòng không ở, nó hôi gì ra, nó không muốn về. Đấy, chúng ta thấy cái sợi dây kết nối tình cảm giữa con người với con người, và đặc biệt ở đây là gì, trong cùng một gì, gia đình, một dòng tộc, một huyết thống, mà cái sự kết nối càng ngày nó còn lại càng xa đi như thế. Ấy, hôm rồi có một cụ lên chùa Khai Nguyên xin ăn Tết. Hôm 29 Tết đi lên Khai Nguyên xin ăn Tết. Tôi bảo xuống phòng Khai Nguyên mà đăng ký. Thế tôi hỏi hôm nay 29 Tết rồi sao không ở nhà ăn Tết với con cháu, ra Tết mùng 3, mùng 4 mới lên. Thế thấy rơm rơm nước mắt. Thế mình hỏi là thế nhà còn ai không? Thế gật đầu bảo dạ bạch thầy có. Thế tôi hỏi rằng cụ ở đâu? Con ở dưới Hà Nội. Thế con cháu đâu hết? Một đứa nó đang đi du học ở bên Nhật. Còn một đứa nó đi làm ở bên Anh. Không phải nhà nghèo đúng không? Một đứa đi học ở Nhật, một đứa đi làm ở bên Anh. Tức là hai đứa đều xuất ngoại. Ông thì mất rồi, còn một mình bà ở lại. Nuôi hai đứa con đi ăn học ở nước ngoài. Đứa ở bên Anh thì bây giờ nó đi làm rồi, học xong đi làm, nó không về nước. Đứa chị lớn ở bên Anh thì không về nước. Còn đứa con trai thì đi làm học ở bên Nhật thì chưa xong. Cho nên ở nhà một mình, giữa cái nhà ở dưới Hà Nội buồn quá. Xin lên chùa, chắc cũng lên chùa, thỉnh thoảng lên chùa dự khóa tu rồi hay sao ấy. Thấy xưng hô mọi cái với thầy nghe chừng là như là người biết Phật Pháp lâu lắm rồi. Đấy. Hỏi thì ra mới biết là gì? Hai đứa con không có đứa nào ở nhà. Hỏi quê gốc ở đâu? Quê gốc thì ở dưới cái gì Nam Định. Quê chồng thì ở Thái Bình, còn quê bà cụ thì ở Nam Định. Thế thì bà sao không đi về quê? Bà quê cũng hết rồi, không còn người nữa. Họ hàng xa lắm rồi. Năm ngoái 2022 thì đứa con gái nó còn về ăn Tết vui vui. Năm nay có một mình con ở nhà, con buồn. Thôi thầy cho con lên chùa con ăn Tết. Chúng ta thấy không? Đấy. Cái lúc cái giàu có thì tình cảm mẹ con ở gia đình nó lại thiếu thốn. Mà thầy nghĩ rằng trong hội trường chúng ta đây chắc cũng có người như thế thôi. Con cái nó đi làm ăn thành phố Hồ Chí Minh hay là ở các tỉnh khác, có mỗi hai ông bà ở nhà. Gọi nó về thì nó bảo họ bận lắm, không về được. Ông bà ở nhà ăn Tết đó. Lúc nào chúng con rảnh chúng con về sau. Nhưng mà anh chị có bận thật hay không thì cái này không biết. Bây giờ nó lại có một cái xu thế là gì? Tết là nó, giới trẻ là các anh các chị là không muốn về quê ăn Tết mà đi gì? Đi du lịch, đi nước ngoài. Nó đi ăn Tết ở nước ngoài. Cái tiền đấy nó về quê. Nó phải đi mừng tuổi các cụ trong họ, mừng tuổi các cháu ở trong họ. Cho nên mừng tuổi các cụ mà ở đi làm ở thành phố Hà Nội mà vào đi về quê mừng tuổi các cụ mà 100.000, 200.000 là sợ họ hàng các cụ ấy cười cho. Đấy, mừng tuổi các cụ ít nhất cũng phải 500.000 mà các cụ mà lớn lớn thì phải 1 triệu, 2 triệu. Đấy, mà nhà mà họ mà lớn mà còn khoảng độ chục cụ như thế đó thì... Đấy, cho nên á, vợ chồng hai đứa con này, đứa con nó làm cái vé nó đi Thái Lan, đi Singapore hay là đi châu Âu, có điều kiện nó đi châu Âu, không có điều kiện nó đi Thái Lan, sang đi một số nước gần gần nó đi, vừa là tham quan vãng cảnh, vừa thì ngủ khách sạn 5 sao có kẻ hầu người hạ mấy hôm Tết. Bây giờ trẻ Việt Nam bây giờ đang có xu thế như thế. Nó làm nó có tiền rồi, nó có xu thế như thế các vị. Chúng tôi không biết cái này mấy năm rồi chứ không bây giờ nó mới có đâu. Nhưng bây giờ nó đang có cái xu thế như vậy. Đấy, chúng ta thấy. Chính vì vậy mà cái văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống, tổ chức lễ hội các địa phương cần phải được giữ gìn và phát huy để làm cái sợi dây kết nối dân tộc, kết nối giữa con người với con người. Đấy, như tôi nói trong quê nhà thầy đấy, ngày xưa chưa có lễ hội thì họ hàng có khi 2-3 năm chả gặp nhau, có khi 5 năm, 10 năm chả gặp nhau. Nhưng từ khi có lễ hội một cái là con cháu làng trên xóm dưới, thậm chí huyện khác cũng về, thậm chí ở ngoài Hà Nội cũng về luôn. Đi về với nhau thì trước là lên dâng hương lễ Phật, lễ Thánh, sau là về là làm bữa cơm với nhau, quây quần họ hàng, gia đình, người thân. Thậm chí lúc đó mới ôn lại cái truyền thống họ hàng với nhau. Đấy. Dòng trên, dòng dưới. Vân vân. Cho nên là chúng ta đừng có nghĩ rằng những cái lễ hội ấy nó không đem lại cái giá trị gì. Nó chỉ là vui là chính, không phải đâu. Cha ông của chúng ta không có cái gì không nghiên cứu kỹ mà tổ chức cả. Chúng ta biết rằng đất nước chúng ta là một quốc gia nó có cái địa lý nó đặc biệt. Cho nên là một số các nước lớn là gì? Họ luôn luôn họ dòm ngó và muốn thôn tính. Mà đặc biệt là thế kỷ 21 này nữa. Phát triển kinh tế vân vân thì phần lớn nó kinh tế công nghiệp và nông nghiệp vân vân nó làm ra thì nó thì phải đi bằng hàng, đi bằng đường gì? Đường thủy, đường biển là chính. Mà Việt Nam của chúng ta thì đất nước chạy dài hình chữ S thì gần như là từ Bắc chí Nam 70-90% diện tích chiều dài của chúng ta là gì? Là biển. Cho nên một số quốc gia họ lăm le dòm ngó. Chính vì vậy mà đất nước của chúng ta từ mấy ngàn năm trước cho đến nay, lúc nào chúng ta cũng phải cảnh giác đến cao độ. Cảnh giác thôi vẫn chưa đủ các quý vị, mà phải có cái sự đoàn kết, sự hòa hợp ở dân tộc. Cho nên chính vì vậy cha ông của chúng ta ngàn xưa, vì sao mà mở nhiều cái lễ hội như thế? Chính là để cho trai tráng dân làng thường gặp nhau ít nhất mỗi năm cũng có một lần hội làng. Và chúng ta thấy lễ hội ngày xưa có cái nét đẹp truyền thống đó gì, lễ vật, họ có cái gì, hội đấu vật đó. Đấu vật rồi các trò mà nó trò chơi liên quan đến sức mạnh như là đẩy gậy, bắn cung. Bây giờ thì nhiều cái trò chơi bắn cung nó nguy hiểm thì họ nhiều nơi bỏ đi rồi. Nhưng ngày xưa vì sao bắn cung? Vì đấy cũng là để khơi dậy gì? Cái tinh thần yêu nước và học võ. Bắn cung, đẩy gậy và đấu vật, đấu các môn võ cổ truyền dân tộc để khơi dậy cái tinh thần thượng võ của dân tộc của chúng ta. Thứ nhất là để rèn luyện sức khỏe. Thứ hai là khi không may đất nước có chiến tranh, loạn lạc thì sẵn có những người mạnh khỏe đấy rồi, trai tráng đấy rồi, có thể cầm gươm đao giáo mác để chống giặc ngoại xâm ngay được. Cho nên các lễ hội nơi nơi đều được tổ chức. Nó đấy là nét đẹp và văn hóa. Mà cho đến cái thế kỷ 21 này rồi, chúng ta biết là sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già vĩ đại dân tộc của đất nước Việt Nam chúng ta, thành lập Liên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta biết là Đảng Cộng sản thì ngày xưa khi mà mới thành lập, do lúc đó còn chiến tranh, nghiên cứu quan điểm tư tưởng của Marx Engels nó chưa gì, nó chưa thấu đáo, và cho là gì, đảng là gì, Đảng Cộng sản là vô thần, theo chủ nghĩa vô thần. Chính vì vậy chúng ta thấy đất nước Việt Nam chúng ta trải qua một cái thời gian nó mất vài năm bài xích tôn giáo, bài xích những cái văn hóa truyền thống của dân tộc, của đất nước. Chính vì vậy mà có mới có cái chuyện là phá đình, phá đền, phá chùa, phá miếu, ngăn cấm mà tăng ni xuất gia, ngăn cấm những người theo đình đền miếu mạo, kể cả đình đền miếu mạo cấm luôn. Không chỉ chùa đâu, mà đình đền miếu mạo cũng phá luôn, phá. Nhiều tỉnh từ cái mạn Nghệ An, Thanh Hóa là gần như là phá trắng hết. Ra tới, bắt đầu ra tới Ninh Bình, khu vực Hà Tây, Hà Nội chúng ta cũng, và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ chúng ta có nhiều tỉnh đã và đang bắt đầu phá rồi. Nhưng mà may là lúc đó chúng ta kịp sửa sai, dừng lại. Không có là những cái ngôi đình, ngôi đền, ngôi miếu, ngôi chùa cổ kính hàng nghìn năm, gần 2.000 năm lịch sử thì chắc thành cho bụi hết, thành phế tích hết rồi. Bây giờ chắc là chẳng còn cái gì nữa. Đấy là những cái giai đoạn lịch sử. Mãi đánh giặc quá chúng ta hiểu lầm. Sau này thắng giặc rồi mới có thời gian để nhìn nhận lại, để nghiên cứu kỹ thì mới thấy rằng tôn giáo và văn hóa tín ngưỡng của dân tộc nó có cái lợi ích của tôn giáo có lợi ích của tôn giáo, văn hóa tín ngưỡng của dân tộc có văn hóa tín ngưỡng của dân tộc. Thế nào là tôn giáo? Tôn giáo ví dụ như là gì? Ví dụ như đạo Phật này cũng được người ta cho là tôn giáo. Thực sự Phật giáo không phải là một tôn giáo đâu. Tôn giáo là một nền giáo dục. Nhưng mà khi mà Phật giáo truyền bá đến các quốc gia, nó theo cái văn hóa quốc gia đó. Cho nên bây giờ Việt Nam chúng ta cũng như một số quốc gia trên thế giới cho Phật giáo là một tôn giáo. Thì thôi thì nói nó Phật giáo là một tôn giáo nó cũng không sai. Mà bảo Phật giáo là một tôn giáo hoàn toàn thì nó cũng chẳng phải là đúng. Nhưng bây giờ chúng ta bảo là tôn giáo là một nền giáo dục, thì giáo dục thì làm gì có nghi lễ, có cúng bái, có cầu nguyện. Đấy. Cho nên là bảo là Phật giáo bảo là chỉ là giáo dục thì làm gì có nghi lễ, có cúng bái, có cầu nguyện. Giáo dục thì chỉ dạy học thôi chứ, dạy thiền thôi chứ, dạy ở kinh luận luận thôi chứ. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng ở đây thì Việt Nam chúng ta xếp Phật giáo vào là tôn giáo thì nó cũng không phải là sai. Nhưng mà có một số các vị hòa thượng, các vị đại sư, đặc biệt như là hòa thượng ở tỉnh Không lúc còn tại thế, cụ nói Phật giáo không phải là một tôn giáo, Phật giáo là một nền giáo dục. Và cũng có một số vị pháp sư trên thế giới cũng chủ trương là Phật giáo không phải là một tôn giáo, Phật giáo là một nền giáo dục. Và cũng được rất nhiều người tán thành. Nhưng ở Việt Nam chúng ta nói Phật giáo là một tôn giáo thì cũng không có sai. Vì Phật giáo Việt Nam chúng ta có gì? Có lễ nghi, có cúng bái, có cầu nguyện. Mà có lễ nghi, có thờ phụng, cúng bái, cầu nguyện đấy là tôn giáo rồi. Đấy, nghi lễ là nghi lễ tôn giáo rồi. Đấy. Đấy, xin thưa các quý vị, tôn giáo nó cũng có cái lợi ích của tôn giáo. Ví dụ như đạo Phật Việt Nam chúng ta có rất nhiều chùa, nhiều vị tăng ni xuất gia tu hành, thường là hướng dẫn nương vào giáo lý của Đức Phật, lấy giáo lý của Đức Phật để hướng dẫn cho nhân dân, cho các tín đồ Phật tử biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tin sâu nhân quả. Và đặc biệt là trung thành với Tổ quốc. Tu gì thì tu, làm tăng ni hay làm Phật tử thì vẫn phải nghĩ đến tứ trọng ân. Trong tứ trọng ân mà chúng ta thường đọc tụng hàng ngày, đó thì có một cái ân là gì? Ân quốc gia. Ân thứ nhất là ân trời đất. Ân thứ hai là ân quốc gia. Ân thứ ba là ân sư trưởng, phụ mẫu. Và ân thứ tư chính là ân gì? Đàn na tín thí. Đấy, nghi lễ của Phật giáo ở Việt Nam chúng ta ở khu vực phía Bắc. Thì khu vực phía Nam và miền Trung thì thầy không biết là nghi lễ các hòa thượng, các quý thầy có hay Phật tử tăng ni hay có hay đọc thế không. Nhưng mà ở miền Bắc chúng ta, cái khóa lễ Di Đà, Vân Tu hay là tụng các kinh, thì chúng ta thấy vào khóa lễ chính, nghi lễ đặc biệt là trong kinh Di Đà, Vân Tu, cái phần tụng hết kinh xong bắt đầu chú Văn Sinh, Bát Nhã, tán Phật, niệm Phật. Niệm Phật xong chúng ta có lễ gì? Có lễ tạ. Lễ tạ xong thì cái đoạn cuối thì của lễ tạ thì thường là có lễ gì? Có bốn cái lễ. Một cái lễ là quốc. Lễ thứ nhất là bốn cái lễ để tri ân, gọi là tứ ân. Tứ ân là ân thứ nhất là gì? Thiên địa phú tái tri ân, nhật nguyệt chiếu lâm tri đức, đại vị đỉnh lễ A-di-đà Phật. Có nghĩa là thiên địa phú tái tri ân, đấy là nhờ cái ân của trời đất che chở, mưa thuận gió hòa. Đấy, nhờ có trời đất che chở, mưa thuận gió hòa, cho nên chúng ta mới gì? Mới có mùa màng bội thu, mới được cơm no áo ấm, mới có không gian để thở, có ngày có đêm. Ngày thì làm, đêm thì nghỉ, nhưng cũng có người thì ngày thì nghỉ, đêm thì làm, vân vân. Xã hội bây giờ thì nó cũng lộn tùng phèo cả lên. Bây giờ có những nơi họ làm cả đêm mà. Ban ngày thì ngủ khò ra, ban đêm thì phải đi làm. Đấy. Thì thôi, cái đấy thì nó cũng là cái cá biệt thôi. Nên chúng ta thấy, đấy, nhờ ơn trời đất, cho nên chúng ta mới có chỗ để nương nhờ. Đất thì là nơi để chúng ta đi làm nhà, làm cửa. Đất là nơi ra chúng ta trồng lúa, ngô, xoài, sắn, hoa màu. cây cối vân vân để làm lương thực, mới có lương thực thực phẩm để sống qua ngày, đoạn tháng vân vân. Chính vì vậy cho nên người học Phật và tu Phật chúng ta phải nhớ đến cái ơn đầu tiên, ơn cao nhất đó là ơn trời che đất chở. Nay đối trước Tam Bảo Phật tiền đỉnh lễ Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện cho trời đất được mưa thuận gió hòa. Đấy là ân thứ nhất. Ân thứ hai là gì? Là quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Cái từ quốc gia này nhé, xin thưa các vị là mới sửa lại thôi. Mới sửa lại sau năm 1945 thôi. Thì chúng ta biết trước năm 1945, đất nước của chúng ta còn ở trong cái giai đoạn mà thời gì? Thời phong kiến và thời Pháp gì? Pháp thuộc. À, đúng không? Đấy, cho nên cái lúc đó là gì? Là đọc là gì? Trong kinh Phật lúc đó là gì? Quốc vương ngự trị tri ân, thủy thổ thuần dụng tri đức, đại vị đỉnh lễ A-di-đà Phật. Quốc vương ngự trị là gì? Ngày xưa, thời phong kiến ngày xưa họ cho rằng tất cả con dân đất nước từ cây kim ngoạn cỏ, con chim, con cá cho đến con thú, con người ở trong một quốc gia này đều là dưới quyền quản lý của vị quốc vương, tức là vị vua ở trong đất nước đó. Cho nên ngày xưa chúng ta là vua cho sống thì được sống, vua bảo chết thì phải chết, là như thế. Quyền lực của ông vua ngày xưa là khủng khiếp lắm các quý vị. Đấy, cho nên cái ân thứ hai là ân gì? Ân quốc vương, tức là ân vị vua đã ban cho chúng ta gì? Đất cát đó để canh tác, để xây dựng nhà cửa, để phát triển kinh tế, sinh sống, vân vân, nghề nghiệp. Đấy, ân thứ hai là ân gì? Ngày xưa đọc là quốc vương ngự trị tri ân. Nhưng sau khi đất nước chúng ta vào ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu năm 1945, ngày bao nhiêu? Chúng ta còn nhớ ngày quốc khánh của Việt Nam không? Bao nhiêu nhỉ? Mồng 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già vĩ đại kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta đã đọc tuyên ngôn. Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, tuyên bố và khai sinh ra nước gì? Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nay chính là nước gì? Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chúng ta nhớ nha, ngày xưa bác thành lập nước là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhé. Và sau này, mãi sau này mới đổi thành nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam như ngày nay các quý vị. Đó, và từ ngày đó miền Bắc chúng ta do Đảng Cộng sản lãnh đạo, còn ở miền Nam sau này là lấy từ vĩ tuyến 17 đúng không, miền Nam trở vào thì do chế độ Việt Nam Cộng Hòa, trong kia là chế độ Việt Nam Cộng Hòa, ngoài mình thì nước gì? Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đúng không? Trong kia là nước Việt Nam Cộng Hòa, nó bỏ chữ dân chủ đi. Nó lập lờ, nó muốn định lập lờ đánh lật con đen cái kiểu như thế. Và nếu mà gì? Mình mà không mạnh á, nó thắng một cái là gì? Nó bỏ, nó sai nhau mỗi hai chữ thôi. Đấy. Chúng ta thấy. Sau ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, bác tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Thì chỉ một thời gian sau thôi, tất cả kinh sách của các hệ phái Phật giáo Việt Nam chúng ta ở khu vực phía Bắc, từ vĩ tuyến 17 trở ra, kinh sách cái phần ân thứ hai đó
được sửa lại không đọc là quốc vương ngự trị thiên nữa, mà lúc đó đọc là gì? Quốc gia. Đó, quốc gia đầu tiên là quốc gia ngự trị thiên. Đó. Và sau này đọc đất nước thì sau này đi, mà từ sau này, từ sau năm 1981 Phật giáo Việt Nam được thành lập đó. Lúc đó đất nước chúng ta đã hoàn toàn giải phóng sau 30 tháng 4 năm 1975 rồi các quý vị. À, đất nước chúng ta sau này cũng đổi thành nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam rồi. Cho nên á, kinh sách Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ thống nhất cái phần lễ lễ tạ đó, lễ tổng lễ tạ đó đều là gì? Quốc gia xã hội tri ân. Đấy. Ngày xưa vua thì đọc là quốc vương ngự trị tri ân. À, bây giờ thì quốc gia xã hội tri ân. Vì sao lại quốc gia xã hội tri ân? Vì đất nước Việt Nam chúng ta do Đảng lãnh đạo và chỉ đạo các công việc lớn của đất nước, hoạch định các việc lớn của đất nước, từ xây dựng kinh tế, an ninh, ổn định chính trị vân vân, an ninh kinh tế chính trị vân vân đều là do Đảng gì gần như là gì? Hoạch định và lãnh đạo chỉ đạo toàn phần, còn các cơ quan chính quyền là các cơ quan gọi là hành pháp và tư pháp cái gì đó thôi. Quốc hội là cơ quan gì nhỉ? Quốc hội mình Việt Nam gọi là, Việt Nam gọi là cơ quan gì? Lập pháp. Chính phủ gọi là cơ quan hành pháp. Đấy, nhưng tất cả cũng đều dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng hết. Vì tất cả những lãnh đạo cấp cao đó đều phải là đảng viên. Đấy. Cho dù ông chủ tịch xã không là đảng viên cũng không được làm chủ tịch xã. Đấy. Bí thư đảng ủy xã thì đương nhiên phải là đảng viên rồi. Kể cả ông bí thư chi bộ, bí thư khu phố cũng phải là đảng viên. Nếu không phải là đảng viên thì không được bầu vào cái cương vị lãnh đạo cao nhất đấy. Cho dù là ông bí thư chi bộ thôn cũng phải là đảng viên. Vì đảng chúng ta gần như lãnh đạo chỉ đạo toàn phần. Cho nên á, chúng ta thấy đất nước chúng ta là theo chế độ là gì? Xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy mà trong kinh Phật cái lễ tạ đó, lễ tổng lễ tạ đó phải cũng được đọc là gì? Quốc gia xã hội tri ân. Đấy, tức là quốc gia là chỉ đất nước, và xã hội là chỉ cho cái chế độ của đảng nhà nước, chế độ lãnh đạo của đất nước chúng ta trong giai đoạn này. Đó. Đây là ân thứ hai. Ân thứ ba là ân gì? Phụ mẫu sư trưởng giáo huấn tri ân. Đấy. À, ân sư trưởng phụ mẫu. Đấy, sư trưởng giáo huấn tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. À, và cái ân thứ tư là ân gì? Thập phương đản na tín thí tri ân. Cái ân này là chỉ cho những người xuất gia nha các thầy. À, thì phải nhớ cái ân thứ tư là ân thập phương đản na tín thí, từ cây kim, từ chén nước, từ bát cơm, hạt gạo, vân vân. Tất cả đều là do gì? Sự cung cấp và cúng dường của thập phương đản na tín thí, tức là các Phật tử, các quý vị đó. Thậm chí không phải là Phật tử, chưa phải là Phật tử, thiện nam tín nữ họ đến chùa, họ cúng cân gạo hay cúng yến gạo hay là cúng giọt dầu nén hương lên trên ban Phật, ban thờ chẳng hạn. Thì các thầy lại tích cóp, lại nhoan nhấp cái giọt dầu nén hương họ để lên trên tam bảo bỏ hòm công đức đó để làm các công việc Phật sự hàng ngày cho chùa. Cho nên các sư phải tu tập được bao nhiêu công đức, phải nhớ đến bốn cái ân đấy để hồi hướng nhằm là tri ân báo ân vậy. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, Phật giáo, tôn giáo, nó có cái lợi ích của tôn giáo. Ngoài cái việc hồi hướng tri ân công đức bằng sự tu tập chính pháp, trì trai giữ giới, tu học ba món tư lương giới định tuệ vân vân đó rồi, đem công đức để hồi hướng tứ ân. Ngoài ra còn tổ chức các khóa tu, các khóa giảng để hướng thiện cho các Phật tử, khuyến khích động viên các Phật tử tu gì thì tu, làm gì thì làm, phải nghĩ đến gì? Nghĩ đến quốc gia xã tắc, nghĩ đến sự thái bình thịnh trị mà mình đang có, nghĩ đến công ơn của các bậc tiền nhân đã hy sinh xương máu để đem lại cái nền hòa bình, độc lập và tự chủ cho chúng ta đang được hưởng thụ bây giờ. Xin thưa các quý vị, không biết các chùa khác như thế nào, thầy cũng chưa nghiên cứu kỹ, kia chưa nghiên cứu sâu, chưa nghiên cứu rộng. Nhưng chùa Khai Nguyên của chúng ta, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, mỗi một năm thường là mở khá nhiều khóa tu, đặc biệt là các khóa tu cho các bạn sinh viên và các cháu học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và khóa tu mùa hè. Mỗi khóa tu mùa hè như thế có khoảng 1.000 hoặc 1.500 cháu một khóa, mở trong vòng một tuần. Sau một tuần tham dự, đại đa số các cháu, các con của các Phật tử, các con các cháu của các Phật tử và những người chưa phải là Phật tử, họ cũng gửi con đến chùa để tham dự khóa tu mùa hè. Đại đa số các cháu nó tham dự một khóa tu 7 ngày như vậy, nó thay đổi rất là nhiều, nó ngoan hơn rất là nhiều, nó hiếu thảo với ông bà, với bố mẹ hơn rất là nhiều, nó hòa thuận với anh chị em trong gia đình hơn rất là nhiều, nó tôn trọng các thầy cô giáo hơn rất là nhiều. Và đặc biệt, ý thức của các con, các cháu tham dự khóa tu, nó thể hiện rõ ràng thông qua cuộc sống chỉ sau có 7 ngày thôi các quý vị. Cho nên, tôn giáo cũng có gì? Cái sự đóng góp riêng của tôn giáo cho cái sự nghiệp phát triển tốt đẹp chung của đất nước, của dân tộc các quý vị. Còn là văn hóa của dân tộc cũng có gì? Cái nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc. Có một số các vị sư thì nói rằng đi tu rồi thì không được lễ thánh, không được đến đình, không được đến đền, không được đến miếu. Mình là sư mà còn đi đến đình, đến đền, đến miếu để lễ thánh. Sư là gì? Là thầy của trời người. Sư chỉ có lễ Phật thôi. Ngoài Phật ra không lễ ai. Quan điểm đấy thầy thấy cũng chưa hoàn toàn là đúng. Vì chúng ta biết là Đức Phật ngày xưa còn tại thế, khi còn tại thế, khi mà gì? Ngài đến cung đình, đến triều đình để độ cho ông vua. Vua cung kính lễ ngài thì ngài cũng đứng trang nghiêm để chắp tay và thậm chí còn hơi cúi mình để đáp lễ lại các vị vua kia. Và chúng ta biết trong kinh Nikaya hoặc là kinh Hàm đều có ghi một lần là Đức Phật sau khi đi khất thực xong rồi trên đường trở về tinh xá, ngài nhìn thấy bộ xương khô, ngài còn đỉnh lễ bộ xương khô đó 3 lễ cơ mà. Tôn giả A Nan hỏi tại sao Đức Phật là một bậc trí chân đẳng vô thượng chính giác rồi, làm bậc thầy của trời người rồi, chứ từ trước đến nay con chỉ thấy người lễ Phật, chứ tự nhiên hôm nay con lại thấy Phật lễ gì? Lễ bộ xương khô, không hiểu vì sao. Về tới tinh xá, Đức Phật tụ trai xong, đến giờ thính pháp, Đức Phật mới nhóm họp tăng chúng mới nói với Tôn giả A Nan. A Nan, ông chỉ thấy đó là bộ xương khô. Nhưng mà đối với Như Lai thấy gì? Bộ xương khô đó không phải một bộ xương khô bình thường, mà bộ xương khô đó Như Lai thấy nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Bộ xương khô đấy có kiếp đã từng là gì? Là cha ta. Có kiếp đã từng là mẹ ta. Có kiếp đã từng là gì? Vợ ta. Có kiếp đã từng là con ta. Có kiếp đã từng là gì? Quyến thuộc của ta. Chúng ta thấy Đức Phật nói Qua đó thì chúng ta thấy Đức Phật nói về nhân quả, nói về luân hồi đó các quý vị. Cho nên chúng ta kiếp này có thể làm sư, nhưng mà đừng có nghĩ rằng chúng ta làm sư là gì, là không phải lễ ai, chỉ có lễ Phật thôi. Làm sư chắc gì đã ngon, chắc gì đã tu hành làm bậc cao tăng đắc đạo đâu mà đã chưa gì đã bảo làm sư, cho nên không được đến đình, không được đến đền, không được đến phủ, không được đến miếu, không được lễ thánh, không được vái thánh. Xin thưa các quý vị, những vị thánh được thờ ở trong, phần lớn được thờ ở trong đình, trong đền, trong miếu, trong phủ ấy là gì? Là những vị anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước, chính là cha ông của chúng ta. Xét theo như câu chuyện lúc nãy thầy nói, Đức Phật lấy bộ xương khô đấy, biết đâu những vị được thờ ở trong đền, trong phủ, trong miếu đó có những kiếp đó là gì? Là cha ta, là mẹ ta, là người thân của chúng ta. Cho nên cho dù là một vị xuất gia tu hành, đến trước đền, trước phủ, trước miếu, những nơi thờ các vị anh hùng dân tộc hay là kể cả thành hoàng làng, cũng chẳng có ngại gì mà chắp tay cúi xá một cái. Xin thưa các quý vị, vị khác thì tôi không biết thế nào, nhưng riêng tôi đến bất cứ ngôi đình, đền, miếu mạo nào, tôi đều trang nghiêm chắp tay, tôi xá các ngài thành kính cũng như xá Phật. Vì trong tôi không nhìn thấy các vị đó là gì? Là tà đạo. Không nhìn thấy là tà thần, mà trong tôi chỉ nhìn thấy các vị đó là những vị anh hùng dân tộc. Nhìn thấy những người có ân với quốc gia, tức là có ân với gì? Với chính mình. Và chúng tôi lại còn nhìn thấy những vị đó có thể những kiếp trước là gì? Là cha mình, là mẹ mình, là thân bằng quyến thuộc của mình, vân vân và vân vân. Cho nên mình cung kính, mình xá chào các ngài đó, có thiệt đi đâu đó. Thậm chí các Phật tử chào mình mà mình không vội, mình còn chắp tay, mình cúi, mình xá chào lại các Phật tử cơ mà, có sao đâu. Huống chi là các bậc gì được nhân dân họ tôn là gì? Là thần, là thánh, là thành hoàng làng, vân vân. Nhỏ thì là gì? Là thành hoàng làng. À, vừa vừa thì là gì? Là thần. Còn lớn hơn nữa thì gì? Là thánh. À, ví dụ như Đức Thánh Tản Viên, được người dân Việt Nam chúng ta suy tôn, tôn xưng là gì? Là vị đệ nhất phúc thần trong tứ thánh, tứ bất tử của Việt Nam. Tức là trong bốn vị thánh thì Đức Thánh Tản Viên là đứng đầu. Thứ hai là Đức Thánh gì? Đức Thánh Gióng, có công đánh giặc Ân ở thời vua Hùng thứ sáu. Thứ ba là Đức Thánh gì? Chử Đồng Tử. Và thứ tư là Đức Thánh gì? Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Chúng ta nhớ khi mà chưa có Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh nhé, thì đất nước Việt Nam chúng ta vẫn có bốn vị thánh bất tử. Và vị thánh thứ tư đó không ai khác, đó là một vị thiền sư. Đó chính là thiền sư gì? Thiền sư Từ Đạo Hạnh ở chùa Thầy ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội chúng ta bây giờ vậy. Đó, trước khi Thánh Mẫu xuất hiện thì Việt Nam chúng ta trong cái tục thờ thần điện ở Việt Nam chúng ta vẫn có bốn vị thánh bất tử, và vị thánh thứ tư đó chính là Đức Thánh chùa Thầy. Ngài chính là gì? Thiền sư Từ Đạo Hạnh ở thời kỳ nhà Lý. Vì sao mà coi ngài là thánh? Vì ngài đi tu thì được gọi là bậc cao tăng đắc đạo, biết trước ngày giờ ra đi. Và sau khi ngài viên tịch, cái nhục thân của ngài vẫn là được nhân dân rước về dưới chùa và chùa Cả và thờ. Thờ như sau khi giặc nhà Minh sang xâm chiếm Việt Nam chúng ta, nó muốn hủy diệt cái văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta, có cả văn hóa Phật giáo. Những kinh sách của Phật giáo Việt Nam chúng ta phần lớn lúc đó bị nhà Minh nó, cái gì nó không mang được về đất nước, quý quý thì nó mang về nước nó, còn cái gì mà không quý là đem nó đốt hết, đốt sạch. Và nó muốn đồng hóa Việt Nam chúng ta một lần đô hộ nữa, nó muốn nó biến Việt Nam chúng ta thành một gì, một tỉnh của họ, tiếp tục nhưng mà nghìn năm Bắc thuộc trước đây ấy. Đó. Nên chúng ta biết là nhà Minh thì vì vị vua nào thần tốc đánh giặc nhỉ, vừa đi vừa đánh nhỉ. Vua gì? Vua gì có họ Nguyễn nhỉ? Quang gì? Có Quang Trung Nguyễn Huệ. Đánh nhà Minh hay đánh nhà Thanh? Nhà Thanh chứ. Nhà Thanh. Không, nhà Minh thì không phải Nguyễn Huệ đúng không? Đâu có cô giáo nào đây không? Đứng lên chia sẻ tí xem nào. Quang Trung thì đánh nhà Thanh thì phải. Đúng không? Đánh nhà Thanh và sau này thì đánh về giải phóng đúng vào ngày mùng 5 gì? Mùng 5 Tết và xác chết của quân Thanh chất thành cái gò đống gì? Gò Đống Đa đấy. Đấy, đấy quân Thanh. Còn nhà Minh cơ, nhà Minh mới là cái người mà tàn phá văn hóa Việt Nam của chúng ta, mặc dù có mười mấy năm đô hộ thôi. Nó tàn phá cái văn hóa Việt Nam chúng ta. Và chính vì nhà Minh ăn trộm mà nhục thân của thiền sư Từ Đạo Hạnh về bên nước của họ thờ. Vì họ nghĩ rằng Ngài là một bậc xuất gia cao tăng đắc đạo, mà hậu thân của Ngài lại gì? Là hóa thân vào làm vua Lý Thần Tông, là vua Lý nữa. Đấy, cho nên người ta nghĩ rằng, họ nghĩ rằng Ngài là một bậc cao tăng đắc đạo. Lúc đầu nó muốn hủy cái xác của Ngài, nó muốn đốt nhưng mà lửa không cháy, hủy không được, cho nên nghĩ là đây là bậc cao tăng đắc đạo, cho nên đem rước về nước nó để thờ. Nhưng mà không hiểu vì sao. Ngày xưa thầy đi tu ở dưới chùa thầy á, nghe các sư và các cụ ở đó thì kể rằng đấy, nó rước nhục thân của Ngài về bên Trung Quốc để thờ. Họ thờ cũng một ngôi chùa cũng rất là trang nghiêm, tố hảo, đẹp đẽ, long trọng đó. Nhưng mà chắc là cụ không muốn. Từ khi bảo rước nhục thân của Ngài về một cái thì cả cái dân, cả cái khu vực đó thì tự nhiên là cứ sinh bệnh, mình gọi là tiêu chảy, bệnh tiêu chảy đó. Bệnh tiêu chảy chữa nào cũng không khỏi. Ấy, nhưng mà nó có một cái bệnh tiêu chảy nhưng mà không chết người. Nó tiêu chảy nó chỉ làm cái bệnh, nó làm cho mọi người, dân làng cứ mệt rú rượi ra với nhau nhưng mà không chết người. Bình thường cái bệnh đấy thì ngày xưa chưa có y học, nó chưa phát triển như bây giờ là chết đấy chứ. Nhưng mà kể cả họ cho cả cái gọi là cái ngự y triều đình về để chữa cho dân mà không khỏi. Mà từ khi rước nhục thân của Ngài về thờ thì cả cái dân ở trong huyện, trong phủ đấy tự nhiên xảy ra một cái nạn bệnh tiêu chảy, mà ngự y triều đình về không chữa được. Nhưng mà lạ một cái là gì? Không có bệnh nhân nào chết, chỉ có mệt lả và là không đi làm được thôi. Đấy. Một cái hay như thế. Có lẽ là gì? Nếu xét về tâm linh thì chúng ta cũng không biết là giải thích kiểu gì. Bình thường mà bệnh nhiều như thế mà ngự y triều đình không chữa được thì chắc chết ngoẻo chứ. Nhưng mà không chết. Nhưng mà cứ bệnh. Thế bây giờ nói rằng ở bên Trung Quốc cũng có một vị cao tăng mới tâu lên vua nhà Minh bảo rằng phải đem trả cái pho tượng, cái nhục thân của Đức Thánh Từ Đạo Hạnh của Việt Nam và thiền sư của Việt Nam về Việt Nam. Nhưng lúc đó thì mình đã thắng họ rồi. Họ đem lên nó trôi sông. Đem ra cái cửa khẩu nó trôi sông. Trôi sông về thì không biết về thế nào, nó cụ lại về trôi về đến sông đáy. Lại đến cái đoạn chùa thầy đó thì mọi người phát hiện ra. Thế là rước cụ về thì lúc đó là mới làm lễ hỏa táng ở tại cái chùa ở ngoài đê của cái đê Phúc Đức đó. Đấy. Ngày xưa thầy đến tu đó thì nghe các sư và các cụ ấy kể chuyện như thế. Thế còn thực sự về lịch sử cụ thể như thế nào thì mình cũng chưa nắm rõ được hết 100%. Nhưng mà về đó thì nghe các già các vãi với lại các vị mà đi thuyết giảng cho đi giới thiệu về chùa thầy, về Đức Thánh chùa thầy thì như thế. Kể cả các sư ở đó ngày xưa cũng nghe các cụ, các thầy, các thượng tọa kể như thế. Cho nên chúng ta thấy, đấy, khi mà Thánh Mẫu Liễu Hạnh chưa xuất hiện á, thì Phật giáo chúng ta có một vị cao tăng, một vị tổ sư được người dân suy tôn lên là gì? Là một trong bốn vị thánh tứ bất tử trong lòng dân tộc. Đó là Đức Thánh Tản Viên, Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Từ Đồng Tử và Đức Thánh Chùa Thầy, hay còn gọi là Đức Thánh Từ đó, Đạo Hạnh đó. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, ở trong Phật giáo chúng ta, cũng như là ở cái văn hóa tín ngưỡng dân gian, không phải là ngẫu nhiên mà nó tồn tại đến hàng nghìn năm, mà Phật giáo thì 2000 năm lịch sử đồng hành cùng dân tộc, còn cái tục lệ thờ thánh ấy, thì cũng chẳng kém. Thời gian cũng gì xuyên suốt với cái chiều dài lịch sử của đất nước mình, dân tộc mình. Cho nên một số các sư này chủ trương là không sư thì xuất gia, không xá thánh, không lễ thánh. Thì thầy nghĩ rằng như vậy cũng hơi cực đoan. Chúng ta mà nghĩ rằng gì, sư không lễ thánh, thì những người làm chính quyền, làm đảng viên, họ nói họ chỉ theo đảng thôi, họ thì họ không lễ thánh, cũng không lễ Phật. Họ đến chùa, họ thăm chùa, vãng cảnh chùa, cứ chắp tay ra đằng sau, bỏ tay ra đằng sau lưng họ đi, như vậy chúng ta thế nào đấy? Hay là các bác lãnh đạo từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương đến chùa, chúng ta thấy các bác, các cụ lễ Phật đấy chứ. Kể cả Tổng Bí Thư này, ngày xưa khi mà Đức Đệ Tam Pháp Chủ còn chủ thế, cụ Tổng, cụ xuống thăm cụ đâu hai lần hay sao ấy. Cụ xuống, cụ lên chùa lễ Phật. Mà ai đến chùa Quán Sứ, đi lên nhà Tổ, thấy mà cái bức ảnh là gì? Cả Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Lê Duẩn này, và cụ Phạm Văn Đồng ấy, đều quỳ và lễ Phật ở giữa chính điện của chùa Quán Sứ. Chúng ta thấy. Cho nên cái việc mà lễ Phật hay lễ thánh, nó đều phải xuất phát từ cái là lòng thành, cái sự cung kính của chúng ta, cái sự tri ân và nhớ ân của hậu học của chúng ta. Thầy thì đi đến đâu, kể cả thờ những vị thần linh, cái miếu, thầy cũng sẵn sàng trang nghiêm đứng, thầy chắp tay và thầy xá, thầy vái các vị, không sao cả. Cho nên đầu xuân năm mới, chúng ta lên chùa lễ Phật, lễ thánh, lễ các vị thần linh, những vị anh hùng, những người có công giữ gìn bảo vệ từng tấc đất ngọn cỏ của đất nước Việt Nam chúng ta trải qua hàng mấy nghìn năm lịch sử. Thầy nghĩ rằng chúng ta đều phải nên tri ân và báo ân vậy. Đầu năm đi lễ Phật, chúng ta không chỉ cầu cho riêng bản thân mình, không chỉ cầu cho riêng gia đình mình, mà chúng ta phải phát cái tâm bồ đề nó rộng ra, nó lớn ra. Chúng ta càng phát tâm rộng lớn bao nhiêu, thì công đức của chúng ta càng được lợi ích lớn bấy nhiêu. Người theo đạo Phật nó khác ở cái chỗ đó. Thế có người lại lấy cái ví dụ theo cái suy nghĩ của thế gian nói rằng tụng được có một biến kinh, niệm có được có vài chục, vài trăm câu Phật hiệu, đem hồi hướng hết cho người này người nọ, vậy như vậy nhà mình biết có còn được tí nào không? Đấy, xin thưa các quý vị, đấy là cái nhìn theo cái nhìn của thế gian. Còn cái nhìn của nhà Phật, cái nhìn của cái đạo từ bi á, trí tuệ á, vô ngã vị tha, giác ngộ giải thoát của nhà Phật chúng ta á, thì càng mở lòng bao nhiêu, càng được bấy nhiêu. Càng phát tâm bồ đề rộng lớn bao nhiêu, thì công đức của chúng ta càng được vô lượng, vô biên, bất khả tư nghị vậy. Cho nên chúng ta đừng có co ro, đừng có bo bo, đừng có kẹt sĩ, đừng có nghĩ rằng ví dụ như chúng ta có 1 triệu ở trong túi, chúng ta gặp mấy người ăn xin, chúng ta cho hết đi rồi thì trong túi chúng ta chẳng còn đồng nào nữa. Thì khi đi xe đi cộ mà hết xăng hay là thủng lốp thì lấy tiền đâu mà vá, lấy tiền đâu mà mua xăng, hay là muốn mua chai nước hay muốn dừng dọc đường để mua chai nước thì lấy đâu tiền để mà mua, lấy tiền đâu mà dùng. Đấy, lấy cái ví dụ như thế là khập khiễng. Tu hành đạo xuất thế là khác với gì? Với cái suy nghĩ và cái luận cứ đời thường, luận chứng đời thường chúng ta ở cái chỗ đó đấy các quý vị. Ở đời thường chúng ta nếu trong túi có 1 triệu, chúng ta đi trên đoạn đường dài, chúng ta gặp những người ăn xin, gặp những người cần sự bố thí, chúng ta phát tâm bồ đề bố thí có thể gì? Cho họ 300, 500, thậm chí 600, 700, còn lại 200, 300 chúng ta để phòng thì từ đây đến nhà đường còn xa, có thể gì? Đổ xăng, có thể vào cái quán uống chén nước, hay là ăn bát mì tôm, hay là ăn bát phở, bát bún vân vân, hoặc rằng gì? Hoặc rằng sợ rằng xe nó có hỏng hóc dọc đường thì còn có tiền để vá xe vân vân. Anh nghĩ như thế thì là người biết nghĩ xa và lo xa thì hoàn toàn là đúng đấy. Nhưng còn tu hành mà chúng ta cũng áp dụng như thế, bảo là đấy, hôm nay ngày mùng 16 lên chùa, sáng tụng được có biến kinh phổ môn, chiều nghe thầy giảng tiếng hơn tiếng đồng hồ, và ngồi lễ được có tiếng hơn tiếng, được tí công đức mà thầy bắt hồi hướng hết cho gì, trời đất, hết cho quốc gia, hết cho sư trưởng phụ mẫu, hết cho đàn na tín đi thập phương, thậm chí thầy lại còn bảo hồi hướng cho cả gì quốc thái dân an, thế giới hòa bình, tức là hồi hướng ra cả thế giới nữa, có khi con còn lỗ vốn. Nếu chúng ta nghĩ như thầy vậy là không đúng với tinh thần từ bi hỷ xả vô ngã vị tha của nhà Phật. Các Phật tử nhớ cho thầy, đối với đạo xuất thế, Đức Phật dạy chúng ta khác. Càng hoan hỷ, càng bố thí, càng phát tâm, càng hướng tâm đến với muôn loài, đến với chúng sinh được bao nhiêu, thì công đức của chúng ta càng rộng lớn bấy nhiêu. Cho nên mong rằng trong cái buổi lễ cầu an đầu năm tại chùa Khai Nguyên ngày chùa Tản Viên ngày hôm nay, mong rằng tất cả các quý vị Phật tử và bà con nhân dân, ngay ít phút nữa thôi chúng ta chính thức vào làm lễ cầu an. Khóa lễ cầu an này thầy vẫn cứ làm cho chúng ta. Vì sao? Vì đây là cái văn hóa, đây là cái tín ngưỡng của dân tộc. Nếu chùa chúng ta không làm thì các Phật tử vẫn đi làm chỗ khác. Không làm ở chùa Tản Viên thì họ các đi làm ở chùa khác không làm họ đến nhà ông thầy cúng họ làm, hoặc là đoán ông thầy cúng đến nhà làm, nó còn tốn kém hơn rất nhiều. Còn chùa Tản Viên chúng ta đây chỉ cúng cho dân thôi, làm sơ làm sách cúng cho dân thôi. Còn ai phát tâm cúng cái gì, giọt dầu nén hương gì tùy tâm. Có phải nhà chùa có lấy bao nhiêu tiền mới cúng đâu. Khác nhau ở cái chỗ đấy. Phục vụ cho dân nó khác với gì? Với cái người gọi là lợi dụng tín ngưỡng của người dân, nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên trong khóa lễ cầu an này, thầy mong rằng tất cả các Phật tử, bà con, nhân dân chúng ta cùng hướng tâm, phát tâm bồ đề rộng lớn để hồi hướng. Không chỉ cầu nguyện cho nhà mình, người thân của mình và bản thân mình, mà hồi hướng cho tất cả chúng sinh ở khắp trong 10 phương thế giới. Hồi hướng cầu cho các điểm nóng chiến tranh của thế giới, đặc biệt là ở châu Âu, ở Nga, Ukraine, ở Israel, Palestine, và thậm chí là cả Mỹ, Anh và Đức, rồi Úc cũng đang lăm le có thể xảy ra một điểm nóng chiến tranh tiếp nữa với một số các quốc gia ở Trung Đông. Mà khi mà xảy ra chiến tranh kiểu như vậy thì có thể nó sẽ lây lan ra thì thành cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3, thì đất nước Việt Nam chúng ta cũng như quốc gia ở châu Á cũng chẳng phải là bình yên đâu các quý vị. Bây giờ các quốc gia đó chiến tranh mà kinh tế nó ảnh hưởng đến toàn thế giới rồi. Mà chiến tranh thế giới lần thứ 3 nó không chỉ ảnh hưởng kinh tế tới châu Á đâu. Mà chiến tranh thế giới thứ 3 thì các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu nói rằng gì? rất dễ xảy ra chiến tranh hạt gì, hạt nhân. Mà chiến tranh hạt nhân thì chỉ cần 1/3 kho vũ khí của hạt nhân của Nga hoặc của Mỹ thôi, cả thế giới này sạch bóng, chết hết rồi. Chứ đừng nói là cả kho hạt nhân của Mỹ và của Nga đều thi nhau nổ nữa thì bắn nhau nữa thì thôi. Cho dù nó không nổ ở Việt Nam nhưng mà gì? Nó ô nhiễm. Nó ô nhiễm không khí, ô nhiễm ở trên gì? Trên bầu khí quyển ấy thì tạo thành bệnh này bệnh nọ mà cũng chết gì? Chết dần, chết mòn hết. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật Pháp và Hưng Long, chủ xứ an tịnh, hồi hướng cho mọi người trong gia đình chúng ta một năm mới được bình an, được mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Gửi lời cầu nguyện đầu năm lên Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, chư vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp, Thiện Thần Già Lam Chân Tể. Đặc biệt ở tại núi Tổ này chúng ta cũng hồi hướng và cầu nguyện tam vị Tản Viên Sơn Thánh, Dực Bảo Trung Hưng, Thượng Thượng Đẳng Thần và chư vị Thánh Linh, Thần Linh, Hồn Thiêng Sông Núi, các anh hùng dân tộc của đất nước chúng ta từ ngàn xưa cho đến nay, cũng đồng chứng minh gia trì cho đất nước Việt Nam của chúng ta được thái bình thịnh trị, người người nhà nhà được ấm no hạnh phúc, được hướng thiện. Và chúng ta thì từ đây trở đi ngày một nghiên cứu và tu tập Phật Pháp tốt hơn, để một khi xả bỏ báo thân này thì đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Đấy, phải mở tâm rộng lớn như thế để mà cầu nguyện nhé. Chứ đừng có cầu nguyện là cầu Phật Bồ Tát để độ cho nhà con, còn cái nhà bà hàng xóm, cái nhà bà cụ ngồi bên cạnh con thì mặc cha chúng nó. Thế là không được đâu. Nhà Phật chúng ta không có như thế. Cho dù cái nhà bà hàng xóm mình có ghét nó đến đâu thì ghét, nhưng cái buổi đi lễ như thế này chúng ta vẫn phải hồi hướng cầu nguyện cho gì, gia đình họ cùng bình an mạnh khỏe, và nguyện cho cái bà cụ đấy sang năm mới này, bà cụ đó gì, nếu mà hay chửi hay khó tính thì sang năm mới này bà cụ gì, bà cụ dễ tính và không chửi nữa, vân vân. Đấy, người tu Phật chúng ta kiểu nó như thế.